Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là được làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luôn nương thừa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu Phật là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luôn nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luôn nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu
Thank you. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà
Oh. chúng con xin lên đầu thần tâm cung kính giới thiệu vị giảng sư của đạo tràng Quan Âm Tư Viện chúng con chiều tối hôm nay, thượng tọa Thích Tâm Đức, phó hiệu trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và thượng tọa cũng là giáo hòa sư của các đạo tràng các lớp giáo lý các trường hạ trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng con xin lên đầu thần tâm cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Tâm Đức A Di Đà Phật. Để bắt đầu buổi phát triển tối hôm nay, chúng con xin công sự thực vọng và xin mời toàn thể đồng hàng đồng viện Phật cầu gia biển.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2012, tại Quan Âm Tu Viện thuộc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin chia sẻ cùng với quý Phật tử một bài pháp có tựa đề là ý nghĩa của tự lực và tha lực trong đạo Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tự lực và tha lực, đây là hai khái niệm mà phải nói những cái biểu hiện của nó là thành những cái pháp môn, và những cái pháp môn đó nhiều khi chúng ta là những người Phật tử hành trì, chúng ta không biết cái mối quan hệ của chúng ra sao, hay là chúng biệt lập. Thì tự lực là nói lên là cái tự thân của mỗi người chúng ta phải tự mình nỗ lực lên, tự mình nỗ lực lên để mà tu tập, để đạt đến cái mục tiêu giải thoát khỏi mọi cái phiền não khổ đau. Đạo Phật xuất hiện là có một cái mục tiêu, giống như là chúng ta biết rằng là Đức Phật xuất hiện trên cái cuộc đời này là có cái mục tiêu. Nếu như trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật nói rằng ta xuất hiện trên cái cuộc đời này là nhằm mang lại cái hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật cho chúng ta biết rằng Đức Phật xuất hiện là nhằm mang lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy rằng cái thông điệp đầu tiên Đức Phật cho chúng ta biết mục tiêu của cuộc sống là làm sao phải giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi những cái phiền não khổ đau. Đây là cái mục tiêu. Và thế rồi sau khi Đạo Phật phát triển qua dòng thời gian, đến khi Đại Thừa hưng thịnh để khôi phục lại giá trị của Phật giáo, thì lúc ấy trong Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh Đại Thừa tiêu biểu, trong ấy Đức Phật có nói rằng Đức Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời là nhằm khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, tri kiến Phật cho chúng sinh. Thì chúng ta thấy rằng hai cái lời tuyên bố xa cách một thời gian là khá lâu, là như chúng ta biết rằng Đại Thừa Phật giáo xuất hiện là sau cái Phật giáo Nguyên Thủy cũng tới khoảng là 500-600 năm. Hai lời tuyên bố mới thoáng nhìn thì chúng ta thấy có vẻ như là khác biệt. Một bên thì Đức Phật xác định cái mục tiêu là nhằm mang lại hạnh phúc cho con người. Nhưng mà qua điển Đại Thừa thì cái mục tiêu đó là tri kiến Phật. Tri kiến Phật hay còn gọi là cái trí tuệ. Mới thoáng nhìn thì chúng ta thấy rằng hai cái ngôn ngữ nó có vẻ như khác nhau, nhưng đó vẫn là một. Vì chúng ta sẽ thấy rằng khi Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, Ngài nói rằng mục tiêu là hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó nó đồng nghĩa rằng là phải có trí tuệ. Quý vị thấy nè, con người tại sao mà khổ đau? Con người khổ đau là tại vì vô minh. Mà khi vô minh hết, có nghĩa rằng khi trí tuệ xuất hiện thì khổ đau sẽ chấm dứt, và đó có nghĩa là hạnh phúc an lạc. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mặc dầu Đức Phật nói mục tiêu là hạnh phúc an lạc, nhưng mà ám chỉ rằng bên cạnh đó là cần phải có trí tuệ. Và đến khi Đại Thừa Phật giáo hứng khởi thì cái mục tiêu xác định rõ hơn là phải có tri kiến Phật hay là phải có trí tuệ. Tại vì trong cái giai đoạn Phật giáo Đại Thừa xuất hiện thì khoảng vào đầu Công Nguyên, là chúng ta biết rằng trong giai đoạn này trong Phật giáo cũng giống như là ngoài đạo, vấn đề luận bàn, vấn đề tư tưởng phải nói là trăm hoa đua nở. Vì vậy cho nên rằng cái vấn đề tư tưởng, cái vấn đề trí tuệ rất là cần thiết. Vì vậy cho nên trong giai đoạn này Phật giáo phải nêu lên một cái mục tiêu là trí tuệ. Nói như vậy để chúng ta sẽ thấy rằng Phật giáo dù giai đoạn nào thì cái mục tiêu vẫn là nhắm giúp con người mang lại hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau. Và cái hạnh phúc đó đồng nghĩa là phải có trí tuệ. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy tại sao mà Phật giáo thường có cái khẩu hiệu là duy tuệ thị nghiệp. Đó. Phải có trí tuệ. Thưa quý vị, Phật giáo là một tôn giáo nhưng mà không thuần túy là tín ngưỡng. Mà cái tín ngưỡng trong Phật giáo nó đòi hỏi là người Phật tử chúng ta phải có trí tuệ. Và chúng ta sẽ thấy rằng niềm tin của chúng ta sẽ vững chắc một khi chúng ta hiểu biết. Quý vị đồng ý bén nè. Nếu như mà người ta nói mình tin nhưng mình không thấy, người ta nói mình phải tin như vậy nhưng mình không thấy, mình không hiểu, thì cái niềm tin của mình nó không có được vững chắc. Nhưng Đạo Phật là một cái tôn giáo đặc biệt ở chỗ xây dựng cái niềm tin dựa trên cái nền tảng là hiểu biết hay là trí tuệ. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ cái đề tài từ lực và tha lực để cũng nhằm giúp cho Phật tử của chúng ta khi hành trì pháp môn thì chúng ta hiểu rõ mình nên làm gì và phải có thái độ như thế nào trong các pháp môn. Thì tự lực là mình hiểu rằng nôm na là từ mình nỗ lực lên để mà giải thoát. Thế nào? Còn tha lực là một cái lực ở bên ngoài và mình cầu xin để cái lực bên ngoài đó có thể giúp mình vượt qua khỏi khổ, là khổ đau. Và cái tha lực ở đây là thường là Đức Phật hoặc các vị Bồ là Bồ Tát. Và chúng ta thường niệm Phật hoặc là niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát để nhằm nhờ thần lực của chư vị mà giúp đỡ mình tai qua nạn là nặng khỏi. Còn cái tự lực á thì là cái người đó tự mình nỗ lực lên. Và để mà thoát khỏi khổ đau. Tuy nhiên giữa tự lực và tha lực, rồi chúng ta sẽ thấy hai cái cần phải hỗ tương với nhau. Nếu như nói rằng từ lực không thôi thì cũng không đủ. Nhưng mà nếu như nói tha lực không thôi thì cũng không có đúng. Và phải nói các pháp môn của nhà Phật dù tu theo kiểu nào thì nó đòi hỏi từ lực và tha lực phải đi với nhau. Thì chúng ta coi trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, cái mối quan hệ giữa từ lực và tha lực như thế nào. Trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, nghĩa là trong thời kỳ Phật Đức Phật còn tại thế, thì có một cái pháp môn dẫn đến giải thoát giác ngộ, đó là năm lực. Năm lực: thứ nhất là tín lực, thứ hai là tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tín, tấn, niệm, định, tuệ là năm cái lực, là năm cái sức mạnh giúp con người vượt qua khổ đau để đạt đến bờ giải thoát. Thế nào? Thì chúng ta phân tích coi này. Tín là niềm tin. Thế nào? Cái đầu tiên là tín lực hay là sức mạnh của niềm tin. Thì sức mạnh của niềm tin là tin cái gì? Là cái người Phật tử hay là hành giả là phải tin vào Tam Bảo: tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Thế nào? Tin. Thì lại nhận nhiên rằng là một người khi mà mới đến với đạo Phật hoặc là khi đến chùa là thường là chúng ta chưa biết Phật Pháp Tăng là cái gì hết. Mà phải bén nè, khi chúng ta mới đến chùa lần đầu tiên thì chúng ta chưa biết Tam Bảo là cái gì. Nhưng sau đó rồi khi mà thân cận gần gũi với chùa, với tăng, với ni, rồi chúng ta mới biết Phật là gì, Pháp là gì và Tăng là gì. Và cái mà quý vị thường gọi là Phật tử khi chúng ta quy y Tam Bảo là phải bén nè, quy Tam Bảo và hành trì ngũ là ngũ giới, thì cái niềm tin là tin vào Tam Bảo: tin Phật, tin Pháp, tin là tin Tăng. Tin Phật là người, phải nói rằng một con người đầu tiên xuất hiện trên cái cuộc đời này. Và cái con người này đặc biệt ở chỗ là đã giải thoát, thoát khỏi cái màn tối của là vô minh. Thì có nhiều người hỏi Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có phải là một chư thiên hay là không? Thì Đức Phật trả lời: ta không phải vậy. Có một người hỏi rằng: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có phải là một cái vị chuyển luân vương không? Đức Phật nói: ta cũng không phải vậy. Khi mà có những câu hỏi nêu lên Đức Phật là như thế này, như thế kia, thì Đức Phật đều trả lời không phải. Sau đó Đức Phật trả lời rằng: ta là một con người, nhưng là một con người, một con người gì nào? Ta là một con người, nhưng là một con người là thế nào? Giác ngộ. Đấy nè. Ta là một con người, nhưng là một con người giác ngộ. Đó. Còn cái này mới là cái quan trọng đây. Là Đức Phật khẳng định rằng là đang sống như là con người, như mọi người là chúng ta. Đấy nè. Nhưng Ngài khác với người khác là Ngài giải thoát, giác ngộ, thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ, thấy được cái sự thật, và nhờ vậy Ngài giải thoát. Và đứng về mặt lịch sử, cái đóng góp của đạo Phật đó chính là Đức Phật là người đầu tiên của nhân loại khám phá ra cái luật, khám phá ra cái luật nhân quả. Và chính cái luật này đã đưa Đức Phật đến chỗ là giải thoát. Thì với một cái con người bằng xương bằng thịt như vậy, có thật như vậy, đây là một cái bằng chứng để nói lên rằng con người có khả năng Con người có khả năng đạt đến cái mục tiêu cao cả, đó là giải thoát và giác ngộ. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng sau đó Đức Phật đã đi truyền bá chánh pháp trong suốt cuộc đời còn lại của Ngài. Đó. Thì chúng ta tin Phật là chúng ta tin rằng có một cái bằng chứng cụ thể, đi tiên phong, đi đầu tiên, và đó như là một tấm gương soi sáng để chúng ta tin và đi theo. Và khi mà Đức Phật giác ngộ thì Ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ cái pháp. Cái pháp đó chính là cái trạng thái mà chúng ta có thể tạm gọi đó là Niết Bàn hay là Cực, hay là Cực Lạc. Cái tiếng Pali của nó là Dhamma, hoặc tiếng Phạn của nó là Dhamma, là có nghĩa là pháp, là cái trạng thái mà Đức Phật chứng, là chứng ngộ. Và chứng cái trạng thái đó mà trong suốt cuộc đời còn lại của Ngài là Ngài đi trao truyền, chỉ dẫn cho chúng sinh để mà hướng đến. Và biểu hiện của những cái pháp đó thì có rất nhiều, và chúng ta thường biết là có trong đạo Phật có tới 84,000 là pháp môn, là có nhiều lắm ha. Rồi chúng ta tin cái vị trí thứ ba nữa là Tăng Bảo. Tăng Bảo đây là chỉ cho một cái tập thể người đệ tử xuất gia hành trì giả pháp của Phật, hiểu những lời của Đức Phật dạy. Và Tăng Bảo hay là chúng tăng có nhiệm vụ là phải trao truyền thay Đức Phật để mà truyền bá lại những lời dạy của Đức Phật cho chúng sinh hay là cho là Phật tử. Thì như vậy cái tiến lực hay là cái pháp đầu tiên mà mọi người phải hành trì đó là phải tin Tam Bảo. Thế nào là phải tin Tam Bảo? Tin Tam Bảo đây có nghĩa rằng gần gũi để mà học tập, nó phải vậy không? Đó, mình tin Tam Bảo là mình gần gũi, mình kính trọng và để mình học tập, học tập pháp, học tập từ những lời dạy của các cái vị tăng, là tăng sĩ. Thế thì chúng ta có thể nói rằng cái đầu tiên mà một vị Phật tử đó là phải học tập, mà đúng vậy không? Phải nhờ sự chỉ dẫn của chư tăng. Vậy thì cái này gọi là gì? Cái này gọi là tha lực, đúng không? Không thầy đổ mày làm nên. Đó. Ban đầu chúng ta chưa biết tu là cái gì hết, chúng ta mới vô chùa, phải không ạ? Vô chùa rồi từ từ chúng ta mới bắt đầu biết được thế nào là tụng kinh, thế nào là niệm Phật, thế nào là ngồi thiền, phải không ạ? Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta học tập, và chúng ta cần những cái vị thầy, chúng ta cần những cái vị sư cô hướng dẫn cho chúng ta, đúng vậy không? Cho nên cái tín lực hay là tin Tam Bảo, cái này có thể gọi là tha lực. Rồi sau đó làm cái gì? Chúng ta coi này, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thế nào là cái tiến trình của cái pháp môn tu tập gọi là năm cái sức mạnh này. Rồi cái pháp môn thứ hai là gì? Là tinh tấn. Là tinh tấn. Thì tinh tấn là gì? Tinh tấn là một cái sự nỗ lực hướng thiền. Nếu như mà chúng ta ở ngoài đời á, mà chúng ta nỗ lực, mà chúng ta làm những cái việc tầm bậy, chẳng hạn như chúng ta đi chơm đồ, nỗ lực ngày đêm để đi chơm đồ của thiên hạ, thì cái này có thể gọi là tinh tấn không? Không, cái này không thể gọi là tinh tấn, mặc dầu cùng nỗ lực. Nhưng mà không phải là tinh tấn. Tinh tấn nó mang một cái nghĩa cao thượng, một cái nghĩa là sửa đổi, hướng thường và hướng thiền. Một cái sự nỗ lực là gì? Nỗ lực là sau khi chúng ta đến chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta biết hành trì như thế nào, chúng ta phân biệt được đâu phải, đâu là đâu trái, đâu thiền, đâu là đâu ác. Cho nên là gì? Mình sẽ nỗ lực. Nỗ lực làm cái gì? Nỗ lực để mình đưa cái thiện lên và xóa bỏ cái là cái ác. Đó, nỗ lực là như vậy. Và cái sự nỗ lực này được gọi là tính tấn. Chẳng hạn như chúng ta nỗ lực là tụng kinh này, chúng ta nỗ lực ngồi thiền này, thế nào? Đó, rồi chúng ta nỗ lực đi là cứu trợ này, bố thí này, cúng dường này. Đó là những cái nỗ lực mà mình gọi là tính tấn. Và cái sự tính tấn này nó sẽ tạo cho con người của chúng ta có một cái là sức mạnh. Đó, một cái là sức mạnh mà Đức Phật gọi là tấn lực. Đó. Rồi cái pháp kế tiếp là gì? Tín tấn, rồi đến là niệm. Niệm là nhớ nghĩ. Niệm là nhớ nghĩ. Thì chúng ta nhớ nghĩ là cái gì? Thứ nhất là chúng ta nhớ nghĩ cái pháp môn mà mình đang hành trì. Chẳng hạn như mình đang hành trì pháp môn niệm Phật thì mình là nhớ nghĩ đến cái pháp môn niệm là niệm Phật. Nếu như mình đang hành trì pháp môn thiền định thì mình là nhớ nghĩ đến chuyện thiền là thiền định. Nếu như chúng ta đang hành trì là thần chú, đọc chú, trì chú thì chúng ta nhớ nghĩ đến cái bài chú mà mình đang trì. Thế nào? Chẳng hạn như đạo tràng của chúng ta đây là trì chú Đại Bi, phải vậy không? Thì cái niệm của chúng ta là chỉ nhớ nghĩ đến cái chú Đại là Đại Bi mà đừng có bị phân tán bởi những cái chuyện khác. Đó, niệm là chúng ta nhất tâm trên cái pháp môn mình đang hành trì. Niệm nó cũng còn có cái nghĩa nữa là chúng ta, cái thân của chúng ta đang như thế nào thì mình phải an trụ tâm mình là ở chỗ đó. Đức Phật dạy này, một cái vị tỳ kheo khi chân trái bước tới thì cái tâm mình phải biết chân này, chân trái đang bước tới. Chân phải đang bước tới thì tâm của vị tỳ kheo phải biết rằng chân phải ta đang bước tới. Nếu như vị tỳ kheo đó ngoảnh mặt qua trái thì tâm vị ấy phải biết rằng ta đang ngoảnh mặt qua bên trái. Nếu như vị ấy ngoảnh mặt qua bên phải thì tâm của vị ấy phải biết rằng ta đang ngoảnh mặt qua bên phải. Nếu như vị tỳ kheo đang khoác cái áo, đang khoác cái y thì biết rằng ta đang khoác cái là cái y. Nghĩa là cái thân mình đang làm cái gì thì cái tâm mình phải ở chỗ đó. Chẳng hạn như là tất cả chúng ta đang ngồi tại Quan Âm tu viện đây để nghe pháp thì cái tâm của chúng ta phải an trụ là ở đây nha, chứ không phải là cái thân đang ngồi đây nghe pháp mà cái tâm mình lang thang ở ngoài quần ngột, cái tâm mình lang thang ở bên pháp, cái tâm mình lang thang ở bên mỹ, thì như vậy không phải gọi là niệm. Thế nè, niệm có nghĩa rằng cái thân của mình đang ở đâu thì cái tâm mình phải ở đó. Như vậy gọi là niệm. Và chính cái niệm này nó sẽ tạo cho cái con người của chúng ta có một cái sức mạnh gọi là niệm lực. Gọi là niệm lực. Một cái sự chú là chú tâm. Và cái sự chú tâm này nó sẽ dẫn đến một cái sức mạnh kế tiếp mà Đức Phật gọi là định lực. Niệm thì nó sẽ dẫn đến định. Định là một cái sức mạnh của cái bộ não hay là của tâm thức là bình tĩnh. Bình tĩnh có nghĩa là không dao động, không tán loạn, không có vọng tưởng, không có nghĩ ngợi lo âu chuyện này là chuyện khác, mà chỉ chuyên chủ hay là nhất tâm trên một cái đối tượng mình đang hành trì. Định. Và Đức Phật dùng cái hình ảnh giống như một cái ngọn đèn cây. Khi mà bị gió lung lay thổi thì nó là đông đưa. Nhưng mà khi gió hết rồi thì ngọn đèn cây đứng yên bất động. Thì cái sự đứng yên đó, Đức Phật dùng cái hình ảnh này để chỉ cho cái tâm của một con người mà định tĩnh. Thế nào? Đó. Thì cái định lực này á, là ở đây người ta thường hay hành trì tập cái pháp môn gọi là thiền định. Chính cái pháp môn thiền định này sẽ làm cho tâm trí của chúng ta luôn luôn là bình an, luôn luôn là nhất tâm trên một cái đối tượng mà mình đang thiền, mình đang thiền quán. Chẳng hạn như là mình đang thiền quán về hơi thở, mình đang là thiền quán về tánh không, thì tâm trí của vị ấy là luôn luôn bình an nhờ cái sức mạnh của định lực. Và như quý vị biết rằng hiện nay trên toàn thế giới, người ta đặc biệt là những cái người trí thức của tất cả những quốc gia tiên tiến trên thế giới á, người ta thấy rằng có một cái pháp môn rất đặc biệt của nhà Phật, đó là pháp môn thiền, là thiền định. Chính cái pháp môn thiền định này đã mang lại những cái hiệu quả ngay trước mắt, ngay trước mắt. Chẳng hạn như là quý vị biết là Đại học Harvard rất nổi tiếng là của Mỹ, trong này nó có một cái trường y khoa. Thì cái trường y khoa của Đại học Harvard này, người ta làm cái cuộc thí nghiệm, thì người ta thấy rằng sợ gì mà con người phần đông, con người thời đại á, bị những cái bệnh nan y như là tim mạch này, huyết áp này, tiểu đường này, trầm cảm này, tự tử này, bi quan yểm thế vân vân, thì nó bắt nguồn từ một cái nguyên nhân sâu xa, đó là stress. Đó là stress, là sự căng thẳng của đầu óc. Chính cái áp lực của công việc, chính cái áp lực của thời đại, và đã làm cho con người căng thẳng đầu óc. Và chính cái sự căng thẳng đầu óc này mà nó làm cho con người bị rối loạn, những cái hệ tuần hoàn tiêu hóa, tim mạch, thần kinh bị rối loạn, và từ đó sinh ra những cái bệnh nan y. Nhưng rồi người ta khám phá ra rằng thiền định của Phật giáo thì lại có khả năng tiêu diệt cái mầm mống của bệnh nan y thời đại. Là thiền định Phật giáo có khả năng là diệt trừ stress. Ai mà ngồi thiền định thì sẽ không bao giờ bị stress nữa. Như vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái thiền định nó tạo cho con người có một cái sức mạnh, mà Đức Phật gọi là định, là định lực. Và dựa trên cái định lực này, thì nếu như vị hành giả đó, người Phật tử đó tiếp tục hành trì thiền định, thì với một cái phép thiền quán đúng đắn, thì vị đó sẽ phát triển, hay là sẽ là khơi lên được cái sức mạnh kế tiếp, đó là tuệ, là tuệ lực. Là cái trí này là thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ. Và cái trí tuệ này nó có một cái sức mạnh là nó chặt đứt mọi phiền não là khổ đau. Cái trí tuệ của nhà Phật nó có cái khả năng là chặt đứt mọi phiền não khổ, còn khổ đau. Quý vị vào trong các cái ngôi chùa Bắc Tông á, quý vị thấy rằng là thờ bên phía tay trái tay phải gì đó sẽ có một cái vị Bồ Tát gọi là Văn Thù. Ngài cầm một cái gì? Ngài cầm cái gì quý vị? Ngài cầm một cái thanh kiếm. Thanh kiếm này để làm gì? Có phải để hù dọa ai không? Không. Ngài cầm cái thánh kiếm này không phải để diều hù dọa ai hết, mà Ngài cầm cái thánh kiếm đây là biểu trưng, biểu tượng cho cái là gì? Cái để mà chặt đứt phiền não là khổ đau. Là cái thánh kiếm của nhà Phật không phải là để đi là sát sinh, nhưng mà đó là một cái biểu tượng để mà chặt đứt phiền não khổ, còn khổ đau. Thì cái trí tuệ của nhà Phật là như vậy, được những học giả, được những đệ tử trong Phật giáo dùng cái biểu tượng thánh kiếm để mà nói lên là cái sự là loại bỏ cái phiền não còn khổ đau một cách chắc chắn. Và cái đó gọi là tuệ lực. Và chúng ta biết rằng cái trí tuệ thì nó khác với cái trí thức ở bên ngoài. Cái trí tuệ như trong cái bài kinh gọi là căn bản pháp môn, Đức Phật phân biệt cho chúng ta biết rằng trí tuệ đó chỉ có được mỗi khi người đó có thiền định. à, mỗi khi người đó có là có thiền định thì mới có là trí tuệ. Bởi vậy cho nên những ai mà không thiền định thì sẽ không có kinh nghiệm này, sẽ không có cái khả năng là chặt đứt mọi phiền, mọi phiền nào, dù người đó là trí thức, dù người đó là bác sĩ, kỹ sư, dù người đó là những nhà khoa học gia là lỗi lạc, nhưng mà nếu như không có thiền định của Phật giáo thì cũng sẽ không có khả năng loại bỏ là phiền nào. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy những nhà khoa học như Einstein, một khoa học gia nổi tiếng, mình có thể nói là cha đẻ của là hạt nhân, là nguyên tử, phải nói đây là xem như là bậc thầy của nhân loại. Vậy mà ông ta cảm thấy rằng với cái khả năng tri thức khoa học, nhưng mà ông thấy rằng vẫn bị hạn chế trong vấn đề tìm hiểu chân lý của là vũ trụ. Và sau đó ông ta khám phá, ông ta thấy rằng Phật giáo có khả năng này. Phật giáo có cái khả năng giúp con người đạt đến cái chân lý rốt ráo của là vũ trụ. Và Đức Phật từ ngàn xưa thì Ngài nói rồi, phải có thiền định cơ. Phải có thiền định thì mới có cái trí tuệ, mới có cái khả năng đạt đến, đưa con người đến chỗ giải thoát là rốt ráo. Rồi như vậy là chúng ta đi qua năm cái pháp dẫn đến là tu tập để mà dẫn đến là giải thoát. Như vậy chúng ta là nhìn lại nha. Đầu tiên là tỉnh lực. Tỉnh lực xem như là tha lực. Phải đi nhờ thầy học đạo, phải nè, phải nhờ thầy chỉ dẫn cho phương pháp tu, là tu tập. Sau đó rồi thì mới là nỗ lực, là tấn lực, rồi niệm lực, định lực, rồi lúc đó mới có tuệ, tuệ lực. Tuệ lực là sức mạnh trí tuệ của con người chúng ta. Vậy thì cái tuệ lực này mình gọi là tha lực hay là tự lực, thưa quý vị? Khi mà mình có trí tuệ thì cái trí tuệ này gọi là tha lực hay là tự lực? Tha lực hay tự lực? À, tự lực. Thấy nào, như vậy là tự lực. Như vậy trong cái pháp môn của Đức Phật gợi ý tín tấn niềm định tuệ, chúng ta sẽ thấy rằng ban đầu là phải nhờ tha lực, nhưng mà cuối cùng rồi là gì? À, là tự lực. Còn quý vị thấy không? Cũng giống như rằng là ở ngoài đời, quý vị cho con cháu là đi học thì ban đầu các em ở nhỏ tuổi cho vào là lớp mầm, lớp chồi, lá, xong rồi mới lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, cấp 1, cấp 2, cấp 3, là phải vậy không? Mà khi các em học các cấp đó là các em có phải cần nhờ đến thầy cô giáo không? Mà cần không? Cần phải. Phải như vậy nè. Như vậy là gọi là tha lực. Nhưng mà khi các em học đến đại học, học ra trường xong rồi thì sau đó là đi làm gì? Làm thầy là hay là làm thợ? Lúc đó khi các em là giỏi rồi thì các em lúc đó là còn học gì nữa không? À, lúc đó là có khả năng để mà đi dạy người, là người khác, là có phải như vậy nè. Như vậy là cũng giống như là học tập ở bên ngoài, ban đầu phải tha lực, nhưng mà cuối cùng rồi là tự lực. Ban đầu là mình cần đến thầy cô giáo, nhưng sau đó rồi chính các em đó sẽ trở thành những thầy cô giáo đi dạy lại cho người khác. Là quý vị thấy không? Như vậy rằng là trong cái trích dẫn của một cái pháp môn tu tập vào thời kỳ Phật giáo nói thì cho chúng ta thấy tiến tấn niềm định tuệ, là cho thấy rằng đây là một cái tiến trình tu tập từ tha lực đưa đến tử, là tự lực. Là chỉ vì ta thấy chưa nào, từ tha lực đến tử, tự lực đó. Đây là những lời dạy trong giai đoạn mình gọi là Phật giáo nguyên thủy, khi Đức Phật còn tại thế. Rồi bây giờ chúng ta là phân tích một cái bài kinh mà mình thường gọi là tha lực đó. Đó là bài kinh, là bài kinh gì thưa quý vị? Bài kinh gì mà rất là phổ biến là hiện nay? Đó là kinh A Di Đà mà chúng ta thường niệm vào mỗi buổi, là thường niệm vào mỗi buổi tối. Thì bây giờ cái phong trào niệm Phật A Di Đà
là để làm gì thưa quý vị? Mình niệm Phật A Di Đà để làm gì? À, niệm Phật để vãng sinh là phải không? Bây giờ thường cái lứa tuổi nào niệm Phật A Di Đà nhỉ? Vì sao già mà niệm mà trẻ không niệm? Vì sao? Vì là có lẽ gần đất xa trời phải không? Nó phải bén nè. À thì cái tâm lý của là Phật tử Việt Nam cũng như các nước khác là thường thích niệm danh hiệu A Di Đà lắm. Mà cái lứa tuổi để niệm danh hiệu A Di Đà đó chính là lứa tuổi là lớn rồi, lứa tuổi mà đã về hưu, à không còn làm việc nữa, mà thường là về hưu lớn, lớn tuổi. Và thường tâm lý ai cũng thích niệm danh hiệu này lắm. Thế nào? Niệm để làm gì? À niệm để hy vọng rằng khi mà mình ra đi á, sẽ có ngài đứng ở cửa, sung sướng quá. Thế nào? Ra đi mà được Đức Phật A Di Đà đứng ở cửa mà tiếp đón mình thì còn gì là sung sướng bằng, phải vậy không? Cho nên tâm lý ai cũng là thích niệm A Di Đà. Nhưng mà có chừng thưa quý vị, nhưng mà quý vị phải cẩn thận. Nếu như mà mình không cẩn thận á, nghĩa là ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng nếu như mà mình không có hiểu đúng lời Đức Phật A Di Đà dạy á, thì có chừng khi mà mình là vãng, khi mình mà ra đi á, có chừng ra cổng không thấy ai hết, không thấy Đức Phật A Di Đà mà cũng không thấy thánh chúng là của ngài, có chừng nha. À là tại vì sao đây? Tại vì sao quý vị biết không? Bây giờ quý vị là cần là khi ra đi có ngài và thánh chúng hay là không cần? Quý vị có cần không nào? Vậy thì có cần là nhờ thầy chỉ dẫn không? Nhờ thầy chỉ dẫn không? Thầy mà chỉ dẫn thì chắc ăn. À mà nếu như mà quý vị không có người hướng dẫn thì nguy hiểm lắm. À thì bây giờ chúng ta coi cái đoạn kinh này trong A Di Đà nha. À xá lợi phất, nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dự chư thánh chúng hiện tài kỳ tiền, thì nhân chung thời tâm bất điên đạo, tức đắc vạn sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Đây là một cái đoạn kinh nằm trong kinh A Di Đà mà chúng ta thường tụng vào mỗi buổi tối, với hy vọng rằng nay mai khi mà long chung, khi mà quan tài đưa ra cổng thì sẽ có Đức Phật A Di Đà và thánh chúng của ngài sẽ đón tiếp linh hồn của chúng ta đưa về cảnh giới của con của ngài. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, vì Đức Phật đã dặn dò rất kỹ trong cái bài kinh này. Và trong cái bài kinh này chúng tôi trích ra một cái đoạn rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì chúng ta coi thử cái đoạn này có ý gì nào, để chúng ta phân tích nha. Xá lợi phất, nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu. Thì đoạn này nói rằng, này xá lợi phất, nếu như có người thiền nam tín nữ nào, thế nào, nghe Đức Phật thuyết mà chấp trì danh hiệu của ngài, tất nhiên là niềm danh hiệu còn của ngài đó, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niềm cái danh hiệu của còn của ngài. Rồi tiếp này, nhược nhất nhật, nhược nhì nhật, tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn. Nếu như một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, à
Cái câu này mới quan trọng đây thưa quý vị. Niềm chẳng hiểu Phật mà đến cái đồ nhất tâm bất bất loạn, nhớ nha, nhất tâm bất loạn, thì kỳ nhân lâm mạng chúng thời A-di-đà Phật dự chư thành chủng hiện tại kỳ tiền. Thì cái vị đó khi lâm chung á, Đức Phật và thánh chủng của Ngài mới đứng đời ở là ở cổng. Thì nhân chúng thời tâm bất điên đạo chức đăng bản sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Thì lúc đó tâm của lúc đó là cái người, là cái linh hồn đó tâm không còn điên đạo nữa và sẽ được vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Thì đọc qua phân hay là phân tích qua cái đoạn kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng cái này không đi ra ngoài luật nhân quả của nhà Phật. Cái đoạn kinh này không đi ra ngoài luật nhân quả của nhà Phật. Thì nhân là cái gì nào? Nhân là chính là niềm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn. Thế nào? Đây chính là cái nhân đây là thưa quý vị. Bây giờ thử hỏi rằng quý vị tụng kinh là A Di Đà đó, cầu tha lực đó, cầu sức mạnh của Đức Phật A Di Đà đó. Bây giờ tâm của quý vị đã nhất tâm chưa? Tâm quý vị đây đã được định tĩnh chưa? Nhất tâm mình có thể nói là một cái từ khác của cái là định tĩnh. Tâm của quý vị đã được là định tĩnh chưa? Nhất tâm chưa? Đó đó. Đây chính mới là cái quan trọng đây thưa quý vị. Đây chính là cái nhân mà Đức Phật A Di Đà đã gọi là nhắc nhở là chúng ta. Vì khi mà tâm bất điên đạo á, hay nói cách khác là tâm của cái vị ấy là đã được thiền định, hay là đi vào là đại định, tâm không còn bị dao động, không còn có bị điên đảo vọng tưởng. Thế nào? Thì đây chính là cái điều kiện. Điều kiện để có cái quả kế tiếp là gì? Thì khi người đó lâm chung, khi người đó lâm chung mới thấy Đức Phật A-di-đà cùng đệ tử của Ngài đón tại ngoài, là ngoài cổng. Thì cái chuyện mà Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng đón ở ngoài cổng đó, đấy gọi là quả. Đấy gọi là quả. Còn quý vị thấy, quý vị có đồng ý vậy không? Quý vị đồng ý trong cái đoạn kinh này là có phải nói lên nhân và quả không? Muốn được Ngài đón thì phải làm sao? Muốn được Ngài đón thì phải làm sao nào? Là phải tâm nhất tâm, thế nào, bất động, không điên, không điên đạo. Vậy thì thưa hỏi, để làm được cái chuyện nhất tâm không có điên đạo thì mình phải làm bây giờ hay là đời sau cái chết thưa quý vị? Để được cái tâm mà nhất tâm không điên đạo thì phải làm bây giờ hay đời sau khi chết? Đây đây, phải làm ngay bây giờ. Thế nào? Mình phải biết được đâu là chính và đâu là phụ. Còn cái chuyện mà sau khi chết rồi Đức Phật A Di Đà sẽ đón chúng ta, thì cái chuyện đó là chúng ta chưa biết. Thế nào? Chúng ta là chưa có biết rằng là có Ngài đón hay không. Nhưng mà trong cái câu nói này thì Ngài có nói ai mà nhất tâm thì Ngài sẽ xuất hiện. Thế nào? Thì như vậy trong cái đoạn kinh này để cho chúng ta thấy rằng để mà có được cái tha lực, để mà có được cái sự giúp đỡ của Đức Phật A Di Đà tiếp rước chúng ta về cảnh giới của Ngài thì đòi hỏi phải gì? Thì đòi hỏi phải có từ lực. Đồng ý vậy không? Tất nhiên đòi hỏi rằng là phải có nhất tâm.
Đó. Thì cứ căn cứ vào cái đoạn kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng ai mà nhất tâm, thế nào? Và cái chuyện nhất tâm đó phải thực hiện khi mình đang còn mở, khi đang còn là mở mắt, mình thấy không? Phải thực hiện khi đang còn mở là mở mắt. Đó, thì đây chính rằng là cái cốt lõi. Và chúng ta sẽ thấy rằng ngay trong cái bài kinh gọi là tha lực cầu xin sức mạnh của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà ta thấy rằng Đức Phật cũng đã dặn chúng ta rất kỹ ở chỗ này, là các ngươi phải nhất tâm đi. Thế là các ngươi phải nhất tâm đi. Trong khi đa số của chúng ta là cứ hăm hở, là cái nhân không để ý, mà chỉ để ý đến cái quả thôi. Tâm lý của con người là chỉ thích cái quả mà không để ý cái, không để ý là cái nhân. À, người ta cha ông mình thường dạy gì? Ăn quả thì phải nhớ, ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng là trồng cây. Thế nào? Ăn quả thì phải nhớ kẻ là trồng cây. Và chúng ta sẽ thấy rằng nếu như chúng ta muốn ăn, à, muốn ăn cái hạt lúa thì chúng ta phải gieo cấy cái gì? Thì mình phải gieo cấy cái gì? À, phải gieo cấy cái hạt lúa, và mình phải chăm bón cái hạt lúa, phải không nào? À, là phải tưới nước này, rồi bỏ phân này, phải đưa ra ánh nắng này, có phải vậy không? Thì nếu như mà mình cứ làm đủ điều kiện cho nó thì tự nhiên nó sẽ gì? À, nó sẽ lớn lên một cách là tốt đẹp, và nó sẽ đâm hoa kết, kết trái. Và quý vị thấy không? Nghĩa là mình không cần phải đợi kết quả, còn kết quả vì tùy thuộc vào cái, à, cái quả tùy thuộc vào cái nhân. Và rõ ràng rằng là chúng ta là ở đây là mình phải để ý là cái chuyện này, mình phải để ý cái chuyện để có được cái quả thì phải gieo cái là cái nhân. Muốn được Đức Phật A Di Đà, muốn được cái sức mạnh của Ngài cứu vớt chúng ta về cảnh giới của Ngài thì chúng ta phải gieo nhân nhé. Chúng ta phải là gieo nhân. Gieo nhân đây chính là cái, chính là cái gì? Gieo nhân đây chính là nhất tâm bất bất loạn. À, niệm Phật A Di Đà, niệm danh hiệu của Ngài đến cái chỗ nhất tâm bất bất loạn. Nó có phải bén nè. Như vậy là chúng ta thấy rằng là để có tha lực thì phải có tự tự lực. Thấy không? Trong cái đoạn kinh mà vừa rồi trong Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta thấy rằng là tha lực rồi sẽ dẫn đến tự tự lực. Còn trong cái bài kinh A Di Đà chúng ta sẽ thấy rằng muốn có tha lực thì cần phải có tự tự lực. Muốn được A Di Đà giúp đỡ cứu vớt chúng ta thì từ mỗi người chúng ta phải hành trì niệm Phật đến độ nhất nhất tâm. Đó. Thì đây đây, đây là cái chỗ mà Phật tử chúng ta cần phải biết. Thế nào? Cần phải biết. Thì bây giờ chúng ta qua phân tích về cái đoạn đó trong kinh A Di Đà được gọi là bài kinh của tha lực đó, thì chúng ta thấy rằng cái nhất tâm rất là quan, nhất tâm rất là quan, còn quan trọng. Vậy thì muốn được nhất tâm thì mình phải có cái pháp môn nào là hiệu quả nào? Quý vị thấy là để được nhất tâm thì trong tất cả các pháp môn nhà Phật, pháp môn nào là cho chúng ta hiệu quả về cái chuyện này? Pháp môn nào? À, thiền định, thưa quý vị. Thiền định. Chính là thiền định, chính cái pháp môn thiền định đó làm cho cái tâm của chúng ta là nhất tâm và định, định tĩnh. Và một khi mà chúng ta có cái sự nhất tâm thì mọi cái vọng tưởng điên đảo thì nó sẽ sẽ là vắng mặt, sẽ vắng mặt. Thấy nào? Như vậy là chúng ta thấy này, như vậy là thiền định và tịnh độ á, bổ sung hay là chống đối nhau, thưa quý vị? Như vậy chúng ta thấy giữa tịnh độ và thiền là chống nhau hay là bổ sung cho nhau? Phải không? Rõ ràng qua cái bài kinh
A-di-đà, chúng ta sẽ thấy rằng thiền định rất cần thiết để mà bổ sung cho tịnh là tịnh độ. Có phải vậy không? Đây là điều mà mọi Phật tử chúng ta cần phải là sáng tỏ. Vì có nhiều người á nói với là chúng tôi rằng: thầy ơi, con đang đi pháp môn tịnh độ mà bây giờ thầy nói con học thiền á thì con sợ, hằng mà sợ nó chống lại với mà với tịnh độ. Đấy nè, con quý vị thấy không? Vì này nói rằng là bây giờ con đang tu theo pháp môn tịnh độ mà thầy nói con tu thiền thì làm sao mà con tu được. À, nhưng mà qua cái bài kinh này chúng ta thấy, qua phân tích cái đoạn kinh này chúng ta thấy là thiền định nó có cần thiết cho tịnh độ không? Cần không nào? À, rất cần. Đó, rất cần cho tịnh độ. Nhiều người cứ tưởng rằng là thiền định là một cái gì xa lạ, độc lập, không có liên hệ đến các pháp môn khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thiền định là nó hỗ trợ. À, nếu như mà những cái người mà tập thiền định không thôi á thì vẫn có khả năng hướng đến giải thoát giác ngộ, vẫn hướng đến cái khả năng thành Phật là như thường. Người mà chỉ tu thiền định không thôi thì không tu các pháp môn khác cùng vẫn hướng đến cái mục tiêu giải thoát giác ngộ và thành Phật. À, và thành Phật. Nhưng nếu như những cái pháp môn khác như là tịnh độ này, trì chú này mà được thiền định hỗ trợ nữa thì sẽ giúp cho các cái pháp môn tịnh độ hay là trì chú là được hiệu quả. À, được hiệu quả. Cũng giống như trong cái đoạn phân tích đó chúng ta thấy không? Nếu như chúng ta thiền định, vì thiền định á là nó có khả năng giúp cho cái tâm thức của chúng ta là luôn luôn là nhất tâm, luôn luôn là nhất tâm, luôn luôn là định, bình tĩnh. Và một cái trạng thái tâm mà định tĩnh như vậy á là khi mà cái tâm nào hướng đến cái gì thì sẽ thành công là cái đó. Vì trong kinh chúng ta biết rồi, một cái người mà có cái tâm định tĩnh như vậy á thì cái người đó hướng tâm đến thần túc thông thì sẽ có cái thần thông này. Thần túc thông là bay liền giữa hư không đó. Thế nè, vì đó có thể là đằng vân đi trên mây, có thể đồn thổ xuống dưới đất, có thể đi trên mặt nước. Thế nè, trong kinh là có nói vậy. Một cái vị mà nhất tâm, tất nhiên là cái vị này đạt đến đệ tử thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là tứ thiền. Đến tứ thiền á thì cái tâm của vị đó là định tĩnh. Và vì đó khi mà tác ý bay là tự nhiên thân nó sẽ bay. À, tác ý là đi trên mặt nước là sẽ đi trên mặt nước nổi. Vì ấy tác ý là một thân biến thành nhiều là nhiều thân là vẫn biến được. Để thấy rằng cái sức mạnh của cái sự nhất tâm. Đấy là, sẽ thấy cái sự đó, sẽ thấy cái sức mạnh của cái nhất tâm là có thể đưa con người có cái thần thông. Mà trong kinh Phật thường nói là có 6 cái thần thông: thần túc thông, thiên nhị thông, ta tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông và lầu tần thông. Có 6 cái thần thông. Thế nè, nhưng mà Đức Phật ca ngợi cái thần thông sau cùng là, hay là thần thông là thứ 6 á, là lầu tần thông, là cái thần thông có cái khả năng diệt trừ cả cái lầu hoặc phiền là phiền não. À, thì Đức Phật ca ngợi cái thần thông này. À, như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cái thiền định rất là quan trọng. À, rất là cần thiết cho sự tu tập của mọi người chúng ta. Và như vậy là mình đã trích một cái đoạn trích một cái đoạn của là bên chỗ kinh A Di Đà mà thường được xem là kinh tha, là tha lực. Thế nào, và chúng ta sẽ thấy rằng là tha lực này, muốn có được tha lực thì cần phải có tự lực. Và mọi người chúng ta đang còn sống đây là cần phải nỗ lực thiền, là thiền định. Và Đức Phật có dạy rằng
đạo Phật khác về Ấn Độ giáo. Vì vào thời kỳ Đức Phật á, thì có một cái tôn giáo rất là mạnh, đó là Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn giáo. Thì bên Bà La Môn giáo người ta chủ trương tu khi về già. Khi về già là nghĩa sau khi mà hưởng thụ cái chuyện của thế gian, hưởng thụ dục lạc của thế gian, rồi khi mà thân thể là rã rời rồi á, lúc đó là đi tu. Thì bên Ấn Độ giáo người ta chủ trương là như vậy. Nhưng Đức Phật thì ngược lại. Ngài chủ trương tu khi đang còn trẻ. Đây là điều chúng ta để ý này. Đức Phật chủ trương là phải tu tập khi chúng ta đang còn trẻ. Đó. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà mình đang còn trẻ thì các cái căn thân thể và thân tâm của chúng ta là đang còn tráng, là tráng kiện, đang còn đầy đủ sức khỏe. Và chúng ta biết rằng thân tâm nó có liên hệ là với nhau. Chúng ta thể người ta nói là không sai. Nghĩa là một cái tâm mà minh mẫn thì không thể nào ở trong một cái thân thể eo uột được. Phải nào? Một cái tinh thần mà minh mẫn không thể nào ở trong một cái thân thể là eo uột được, mà phải ở trong một cái thân thể tráng, là tráng kiện. Đó. Và trong đạo Phật cũng thế. Đức Phật chủ trương thân tâm nó có mối quan hệ mật thiết là với nhau. Thân tâm, thân có khỏe, có sức khỏe thì cái tâm của chúng ta mới dễ tu, mới dễ là tu tập. Thì cái chuyện mà thân tâm thì nó gắn bó là với nhau. Thì cho nên là chúng ta phải ý thức là quý vị Phật tử, mình phải xác định tu ngay từ bây giờ. Thế nào? Tu ngay từ bây giờ bằng những cái pháp môn nào, nhưng mà miệng làm sao tâm của chúng ta được nhất tâm. Thế nào? Làm sao mà tâm của chúng ta được là định tĩnh. Rồi xíu nữa chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị một vài cái phương pháp để mà giúp cho cái tâm mình được bình tĩnh, là được nhất tâm. Và với cái lời dạy của Đức Phật như vậy thì mọi người chúng ta cần phải khuyên con em chúng ta. Thế nào? Khuyên con em của chúng ta, con cháu chúng ta khi đang còn trẻ là cần phải tu tập. Đó. Chính rằng là trong một cái điều kiện trẻ tuổi ấy, thì nó rất thuận lợi cho người đó phát huy mọi cái khả năng. Trong đó có cái khả năng là trí tuệ, giúp cho mình đạt đến cái mục tiêu là giải thoát. Cho nên là chúng ta phải lưu ý là chuyện này cần phải là chỉ dẫn, chỉ vẽ cho con cháu là thành viên trong gia đình là phải tu khi đang là còn trẻ.
Để coi thử trong kinh Pháp Hoa có đề cập gì đến tha lực và từ lực không nha. Để chúng ta coi kinh Pháp Hoa có đề cập đến từ lực và tha lực không, và coi thử kinh Pháp Hoa đặt nặng từ lực hay là tha lực. Đây này, quý Phật tử chắc có lẽ là thường hay tụng là Pháp Hoa ha. Chắc lẽ là phần đông là thường là tụng là Pháp Hoa, phải nói rằng kinh Pháp Hoa này rất là phổ biến ở tại Việt Nam chúng ta cũng như ở tại Nhật Bản. Thì trong cái phẩm 15 của kinh Pháp Hoa có tựa đề là Tòng Địa Dọc Xuất. Tòng Địa Dọc Xuất là từ dưới đất vọt lên. Đây là từ chữ Hán. Tòng Địa là từ dưới đất dọc xuất, dọc là dũng mạnh, xuất là nó là hiện ra. Đấy nè, Tòng Địa Dọc Xuất là từ dưới đất vọt lên một cách mạnh và mạnh mẽ. Thì mở đầu của cái phẩm này là như vậy. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca đang ngự tại cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà là cái cõi trần gian này này. Đức Phật Thích Ca đang thuyết giảng kinh là Pháp Hoa. Thế rồi từ ở bên ngoài tám lần số cát vì Bồ Tát hướng về Đức Phật Thích Ca. Đây là chúng ta lưu ý nha, tám lần số cát
Tất nhiên quý vị biết rằng là 8 lần số cát và sông Hằng á, ở bên Ấn Độ sông Hằng á, là nó có nhiều cát lắm. Đấy nè. À, mà sông Hằng là hai bên bờ nó là cát nhiều lắm. Thì quý vị biết 8 lần sông cát là nhiều hay là ít? À, 8 lần cái số cát là sông Hằng. Những vị Bồ Tát ở phương ngoài vòng về thưa với Đức Phật Thích Ca: Bạch Thế Tôn, cho chúng con sau khi Thế Tôn nhập diệt, cho chúng con được về cõi Ta Bà này để giảng nói kinh Pháp Hoa. À, chúng ta lưu ý nha. Thế rồi Đức Phật Thích Ca từ chối, Ngài nói đủ rồi các ông, vì ở cõi Ta Bà này đã có sáu muôn số các sông Hằng Bồ Tát và sáu muôn là các vị thân thuộc của họ đã làm công việc này rồi. Đức Phật nói này: thôi đủ rồi các ngươi, vì có Ta Bà này có sáu muôn số các sông là sông Hằng. Chúng ta biết muôn đây là chỉ cho 10.000 hoặc là vô số. Chữ muôn đây là, nếu như mà nói ít á, nói về con số là 10.000, nói theo cái nghĩa rộng là vô số. 6 mà nhân cho 10.000 là bằng bao nhiêu? 60.000. 60.000 lần số cát và sóng Hằng. Còn cái số, còn cái mà Bồ Tát ở phương ngoài thì bao nhiêu? 8 lần thôi. Đấy nè, 8 lần thôi. Mà trong khi Đức Phật nói rằng thôi đủ rồi các ngươi, vì có Ta Bà này đã có Bồ Tát rồi. Mà số Bồ Tát là bao nhiêu? 6 nhân cho 10.000 là 60.000. 60.000 lần số cát là sóng Hằng, các vị bố là Bồ Tát. Chưa dừng lại là ở đây, trong kinh là nói tiếp này. Vừa dứt lời xong, à, tất nhiên là Đức Phật Thích Ca mà vừa trả lời xong một cái rồi, thì từ dưới đất vọt lên trụ giữa hư không với số lượng Bồ Tát là bao nhiêu nào? Vô lượng muôn ức. Vô lượng muôn ức số các sông Hằng. Vô lượng mà nhân lên cho muôn, nhân lên cho ức nữa, là quý vị biết cái con số là nhiều hay là ít? Quá nhiều. Đức Phật là nói nhiều nhưng mà vẫn là chưa nhiều, mà phải không? Nhưng mà cái thực tế là bao nhiêu? Thực tế hiện lên là vô số lần số cát là sóng Hằng, các vị bố là Bồ Tát. Chưa đủ, chưa dừng lại đây. Chúng ta để ý cái đoạn kinh diễn tả trong kinh là Pháp Hoa này này. Mà những vị Bồ Tát đó như thế nào? Vì Bồ Tát đó ai cũng như Phật hết, nghĩa là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ánh sáng hào quang rực là rực rỡ. Mà không những là cái số Bồ Tát thôi, mà đi theo mỗi vị Bồ Tát như vậy là có vô số những bà con quyến thuộc nữa. Bà con quyến thuộc đây là những cái vị thân hữu, à, vị thân hữu là đệ tử là đi theo nữa. Thì như vậy đó. Và vô số Bồ Tát này với thân tướng nghĩa là hảo như vậy, vọt từ giữa đất trụ giữa hư không. Đó nè. Thì ngang qua một cái đoạn ngắn như vậy, thì cái đoạn này nói cái gì đây thưa quý vị? Cái đoạn này nói cái gì đây? Có phải tha lực và tự lực không? Cái số cá, còn cái số Bồ Tát phương ngoài mà nói đến để giúp đỡ cái cõi thế gian này á, là số lượng là bao nhiêu? À, 8 lần số cá thôi. Trong cái thực tế mà Bồ Tát giữa đất vọt lên là bao nhiêu thưa quý vị? Ô, vô lượng vô biên. Thì đây có phải rằng kinh Pháp Hoa đang diễn tả hai cái lực? Cái lực, cái số Bồ Tát bên ngoài đây có phải là tha lực không? Tha lực. Còn cái Bồ Tát giữa đất mà vọt lên có phải là tự lực không? À, tự lực. Nếu như đưa lên cái bàn cân thì bên tự lực là nặng hay là bên là tha lực nặng?
đưa lên bàn chân cân thì chúng ta sẽ để lần là từ lực nghiêng, từ lực nặng hay là khá lực nặng? Từ lực nặng, phải nè. Và để chúng ta sẽ thấy gì nữa là những cái vị Bồ Tát ở tha lực á, là không có nói là đẹp, không có nói là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà Bồ Tát giữa đất vọt lên thì ai cũng có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Là muốn nói đến cái gì? Muốn nói những không những về lường mà còn về chất nữa. Thế nè, không những về lường mà còn về chất nữa. Là quý vị thấy không? Trong khi Bồ Tát ở bên ngoài đâu có cá người là đẹp đâu, mà Bồ Tát ở trong lòng đất lên là người nào cũng đẹp như Đức Phật. Đây nè, thì đây là để nói lên gì? Kinh Pháp Hoa ngang qua cái hình ảnh này cũng cho chúng ta một cái thông điệp là từ lực rất ư là quan, rất ư là quan trọng. Thấy nè, từ lực cũng là rất ư là quan trọng. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng là kinh điển còn nhiều điều như vậy nữa, nhưng mà do thời gian có hạn, chúng tôi chỉ là trích dẫn là ba cái đoạn kinh. Một cái bài kinh của Phật giáo Nguyên Thủy, nó nằm trong Nikaya, và một cái bài kinh là A Di Đà, và một cái đoạn trong kinh là Pháp Hoa, để nói lên rằng cái pháp môn tu tập của chúng ta là tất cả các pháp môn mình nhìn có vẻ như là nó độc lập. Độc lập, nếu như nói từ lực thì chúng ta có thể nói thiền là từ lực, còn nói về như tha lực thì chúng ta nói niệm Phật tịnh độ là tha lực. Nhưng mà rõ ràng rằng chúng ta thấy rằng tha lực và từ lực đều có mối quan hệ là với nhau. Và ngang qua cái bài giới thiệu hôm nay để nói lên rằng chúng ta tu dù là pháp môn nào thì chúng ta cần phải để ý là mình phải tu ngay từ bây phải tu ngay từ bây giờ, dù bất kỳ pháp môn nào nghe là cũng phải tu ngay từ bây giờ là việc thứ nhất. Việc thứ hai là cái tâm mình cần phải gì? Nhất tâm bình tĩnh, không điên đảo. Thì đây rằng là cái điều rất là cần thiết. Và rồi thì chúng ta tùy hoàn cảnh mà chúng ta nên lựa chọn những cái pháp môn nào cho phù hợp. Thế nào? Và Phật giáo thì phải nói rằng là một cái tôn giáo đặc biệt, có rất nhiều pháp môn phù hợp với tất cả là mọi người. Ai mà cái tâm lý ưa niềm tin thì sẽ có kinh niềm tin. Ai mà có cái khả năng về lý luận thì sẽ có những kinh luận về là lý luận là đáp ứng. Ai có cái khả năng là về thực nghiệm thì sẽ có những cái bài pháp về thực nghiệm để mà tu tập. Và vì vậy cho nên hôm nay qua cái bài kinh này, chúng tôi cũng xin chúc tất cả của quý vị sớm tìm thấy an lạc trong giáo pháp mà mình đã lựa chọn. Xin dừng lại ở đây.